the night with the light from above. From the mountains to the prairies to the oceans, white with foam, God bless America, my home, sweet home.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một bài viết của Quảng Nhân mang tựa đề Nước Mỹ đầy rồi. Từ năm 1975, nước Mỹ đã mở rộng cửa đón nhận hàng triệu người Việt. Trong vòng 20 năm, đây là số lượng người cùng một sắc tộc được vào tị nạn đông nhất. Mỹ là một quốc gia mà tất cả công dân đến là dân nhập cư, từ những đợt đầu tiên cách đây 30.000 năm, đến nay vẫn còn tiếp tục, và chắc vẫn chưa chấm dứt trong tương lai gần. Lại có các sắc dân mang quốc hiệu mẫu từ đầu hầu như đầy đủ từ A đến Z, từ các châu lục vẫn lăm le tìm đến. Họ thuộc đủ loại nâu, vàng, trắng, nói hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Nhưng dù ngôn ngữ nào đi nữa, những lời thốt ra trước tiên khi họ nhìn thấy nước Mỹ hẳn còn phấn khởi hơn những gì Christopher Columbus và đoàn tùy tùng lúc phát hiện Mỹ Châu 500 năm trước nói. Phải, chính là Mỹ. Cái hấp dẫn nhất của Mỹ tuy rất phàm tục nhưng khó ai phản bác, đó là cái ăn thừa thải. Ở xứ này từ lâu lắm rồi, bánh mì nhân thịt và sữa tươi đủ no ngày ba bữa, ngay cả người nghèo nhất cũng mua được dễ dàng. Tại nhiều nước Á Phi, mức ẩm thực ấy 10 năm nữa còn là chỉ tiêu nhắm tới của kế hoạch nhiều thập niên sau. Thật vậy, người có da có thịt như ở Việt Nam chẳng hạn, xưa đã hiếm, nay lại càng hiếm. Rau cỏ khoai sắn bo ít tạo ra mỡ, thành ra số người mập ít oi ở Việt Nam bây giờ rất được kiêng nể, vì nhìn thấy thì ai cũng biết ngay họ thuộc thành phần đầy tớ của dân. Ở Mỹ, có hàng chục triệu người, dù nặng quá một tạ, cũng chẳng được trọng gì hơn người gầy. Có điều rất khó tin, nhưng là sự thật. Thức ăn thừa hoặc quá hạn đem đổ bỏ, tính ra nhiều hơn số lượng thực sự đã được sử dụng. Đã thế, ăn uống thỏa thuê rồi, sau đó lại phải chi nhiều hơn vào việc chữa trị bệnh phì và các bệnh khác do chứng phì gây ra. Ấy là chưa kể số tiền tỷ mỗi năm mà người Mỹ dùng riêng vào việc nuôi chó mèo. Thực tế cho thấy, Mỹ Châu xưa nay vẫn đãi ngộ hậu hỷ khách phương xa. Những bầy thú hoang và hoa quả đầy đồng từ Bắc xuống Nam đã khiến nhiều thế hệ du cư gốc Á vượt eo biển Bering, lúc đó còn là chiếc cầu băng nối liền hai lục địa, để tới châu Mỹ và ngừng hẳn khoảng 3.000 năm trước, khi chiếc cầu ấy tan rã vì nhiệt độ ở Bắc Cực nóng lên do một biến chuyển bất ngờ của khí quyển. Chính các dân du cư đó là thủy tổ của người da đỏ, những cư dân Mỹ đầu tiên, và màu da cùng với mái tóc đen của họ đã khiến Christopher Columbus khi đổ bộ lên Mỹ Châu lại tưởng lầm rằng ông đến xứ Ấn Độ. Thế rồi, Mỹ Châu lập tức thu hút người Âu ồ ạt vượt biển tìm đến. Họ gồm đủ mọi cốc, những đoàn thám hiểm, các vị truyền giáo, giới thương buôn và số đông nhất là những người đi tìm quê hương mới vì cùng khổ hoặc bị ngược đãi tại các nước Âu Châu. Và tất nhiên là không thiếu mặt đám viên chức cùng các đội binh lính vũ trang của các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vốn có lực lượng hải quân và thương thuyền mạnh nhất thế giới thời đó. Cuộc di dân vĩ đại nhất lịch sử loài người này là sự kiện vô cùng quan trọng, dẫn đến những chuyển biến chi phối tất cả các dân tộc trên toàn thế giới. Thực vậy, lục địa Mỹ Châu, bao la, vừa phì nhiêu, vừa phong phú tiềm năng thiên nhiên, chưa từng được khai phá, như một vầng mặt trời bất ngờ mọc lên ở phía Tây, đưa Âu Châu ra khỏi bóng tối trung cổ, vốn chìm đắm trong chiến tranh xâm lăng lẫn nhau giữa các quốc gia để giải quyết nạn nhân mãn và cạn kiệt tài nguyên. Cùng lúc với những đợt di dân đầu tiên, các đế quốc Âu Châu không bỏ lỡ cơ hội được quân qua chiếm cứ thuộc địa. Nhiều vùng trong lãnh thổ Mỹ ngày nay từng là thuộc địa đầu tiên của đế quốc Anh trên toàn thế giới, nhưng người dân Mỹ, đa số có lai lịch là dân tị nạn, không muốn một lần nữa bị áp bức và thống trị, đã dũng cảm và đoàn kết lại, chịu đổ xương máu cho công cuộc giành độc lập. Và người Mỹ đã thành công, đã hãnh diện đi bước tiên phong khai mào cho những dân tộc nhược tiểu khác vùng lên lấy lại chủ quyền từ tay các mẫu quốc. Bản tuyên ngôn độc lập của Hiệp chủng quốc Mỹ ra đời, thể chế chính trị dân chủ mới mẻ thành hình, quyền bình đẳng chung cho mọi sắc tộc cùng được xác lập, đã làm cho nước Mỹ non trẻ sớm trở thành một mô hình xã hội lý tưởng và tiến bộ nhất trong suốt hai thế kỷ qua. Quốc tịch khác nhau đến Mỹ đã thủ đắc văn minh Âu Châu, có trí thức và khả năng khoa học kỹ thuật tiên tiến, chính là nhân tố kết hợp tối hảo với thiên thời và địa lợi Mỹ Châu, đưa nước Mỹ tiến nhanh, bắt kịp rồi vượt qua các nước giàu mạnh nhất thế giới. Trong lịch sử Mỹ, những trang đen tối nhất là thời kỳ sắc dân Phi Châu bị ngược đãi đến mức tàn bạo sau khi bị cưỡng bách tới đây như những món hàng của bọn buôn nô lệ và giới điền chủ, và những trang bi thảm đẫm máu nhất của hơn 10 triệu người da đỏ. Nước Mỹ cũng đã tổn hao hàng vạn sinh linh trong các cuộc chiến chống thực dân Anh, trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ khác và trong thời kỳ nội chiến tương tàn. Rõ ràng, nước Mỹ đã phải trả những giá rất đắt. Nhưng bù lại, sự vinh quang của họ rất hiện thực, không ai có thể phủ nhận. Sự vinh quang ấy chắc chắn cũng là cái đích hướng đến của các dân tộc khác trên thế giới, kể cả các dân tộc đang bị thống trị bởi các tập đoàn kiểu Marxist. Lịch sử đã khẳng định ai thắng ai khi bức màn sắt bao trùm Liên Xô và Đông Âu đã lần lượt tự hủy. Người Mỹ chẳng có ai bận tâm đi tìm thiên đường ở trần gian cả. Họ đã được tận hưởng những gì mà người phàm tục mơ ước. Từ lâu rồi, kể ra những thành tựu hoặc tán dương nước Mỹ chỉ là chuyện khen phò mã tốt áo. Điều đang nói là ẩn trong chiếc áo ấy có một tấm lòng bao dung. Người Mỹ đa chủng, tất cả các sắc tộc đều từng nếm mùi ngược đãi, bất công, kỳ thị, nên cảm thông được sự bất hạnh của những người đồng cảnh đến sau. Người Mỹ tất nhiên có tính hiếu thắng rất cao, giúp họ dễ thành công, nhưng có điều lạ là họ không khoác lác hoặc ít khi khoác lác, thậm chí coi trời bằng vung như nhiều giống dân ở Á Châu. Dù người Mỹ không thích tự khen mình, nhưng không thể cấm hàng triệu người các nước khác tán tụng nước Mỹ, cụ thể là cách biểu quyết bằng chân đi vào nước Mỹ. Cách biểu quyết này rất được dân các nước châu Mỹ Latin hưởng ứng, nhất là người láng giềng Mỹ Tây Cơ, vì họ chỉ cần đưa một chân lên rồi đặt xuống là tới Mỹ rồi. Người Mỹ Tây Cơ nguyên là con cháu thổ dân Mỹ Châu lại tại Bàn Nha qua nhiều đời. Người Mỹ qua Mỹ cũng như về nhà thôi. Người Mỹ gốc Mỹ sống quần tụ tại nhiều thành phố và thị trấn lớn nhỏ, từ miền Bắc Cali xuống phía Nam, vòng qua Texas, giáp vịnh Mỹ Tây Cơ, nay vẫn giữ nguyên tên gọi như ngày trước thuộc chủ quyền Mỹ Tây Cơ. Phụ nữ Mỹ bù đắp vào khả năng sinh sản rất yếu kém của hầu hết các sắc dân khác. Chính vì nước Mỹ rất quý trẻ con, trẻ sinh tại Mỹ được coi là công dân Mỹ ngay, khỏi cần thi nhập tịch dù cha mẹ chúng thuộc bất cứ diện cư trú nào, kể cả bất hợp pháp. Trẻ em ở Mỹ được chính phủ lo ăn học cho tới tuổi trưởng thành, và một cách gián tiếp, chúng còn phụ nuôi cha mẹ nếu gia đình có lợi tức thấp. Sự phồn vinh của Mỹ khắp bốn biển năm châu, ai cũng đã từng nghe và thấy, thậm chí còn có thể sờ được dù ở xa Mỹ một nửa vòng trái đất. Như ở Trung Hoa chẳng hạn, người ta cũng có thể mân mê đồng đô la Mỹ. Vì thế, rất nhiều người Hoa vẫn tranh thủ mọi cơ hội tìm đến tận nơi in ra những tờ giấy bạc ấy.
Just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
So với tất cả các dân nhập cư từ trước đến giờ, người Việt đã đến đây với lý do và mục đích khá cá biệt. Đây là lần vượt xa nhất qua đúng nửa vòng trái đất. Trong thời gian 20 năm, đây cũng là mật độ nhập cư Mỹ cao nhất của riêng một sắc tộc. Hơn 1 triệu người đã vượt đến Mỹ. Đối với những người vẫn có quan niệm dĩ thực vi tiên hoặc tiên là Phật, Mỹ quả đã đáp ứng toàn hảo các điều kiện ắt có và đủ cho một thiên đường. Đa số người đến được Mỹ rồi sẽ chóng quên nguồn cội cũ. Riêng người Việt sau bao năm vẫn tự coi mình là người tị nạn, vẫn hẹn nhau và hẹn với lòng một ngày về tổ quốc. Người Việt đã chẳng đặng đường rời đất nước ra đi, chấp nhận gian khổ trên đường tìm đến tự do. Tại Mỹ, từ Tây Trắng, người Việt cũng đã vượt qua những khó khăn buổi đầu, được xã hội Mỹ đánh giá khá thành công trong nhiều lĩnh vực thương mại, sản xuất, kinh doanh. Trong môi trường xã hội văn minh, người Việt cũng đã tiếp thu được những kiến thức khoa học, kỹ thuật hiện đại, nhưng quan trọng nhất là ý thức được giá trị tuyệt đối của dân chủ tự do, một trào lưu tư tưởng bắt nguồn từ nước Mỹ và đã lan tràn khắp thế giới vì đáp ứng được khát vọng chính đáng cho con người ở bất cứ quốc gia nào trong thời đại ngày nay. Người Việt ở hải ngoại, và nhất là Mỹ, đã tận hưởng, và người Việt tại quê nhà cũng sẽ được hưởng tự do dân chủ, một nhu cầu và là một quyền lợi nhân bản mà không một thế lực độc tài nào có thể cưỡng đoạt được. Chính vì những ưu điểm cả vật chất lẫn tinh thần có 102, qua lịch sử 200 năm so với bất cứ quốc gia nào với chiều dài lịch sử nào, Mỹ là nơi độc nhất, chỉ có người đến chứ không có người đi. Nhưng rồi, lịch sử Mỹ có thể sẽ ghi một hiện tượng chưa có tiền lệ, đó là hàng vạn người Việt sẽ trở về tổ quốc để cùng với đồng bào họ tiếp tục công trình xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, phát triển và phồn vinh. Xin kính chào tạm biệt.